Đế Bá, chương 1496, Vương Hầu Tướng Lĩnh Chẳng Phải Trời Sinh 2, gocchuyenaudio.com, đặc biệt là một ít người trẻ tuổi chiều khí phồn thịnh, dã tâm bừng bừng, thời điểm đi vào thần chiến sơn, càng là ưa thích đem câu nói này treo ở ngoài miệng. Vương Hầu Tướng Lĩnh, chẳng phải trời sinh, câu nói này có thể ở thần chiến sơn lưu truyền ra, đó là có nguyên nhân. Thần chiến sơn là một nơi rất đặc biệt, khi ngươi bước vào thần chiến sơn, mặc kệ ngươi là tồn tại cường đại cỡ nào, đều sẽ bị trấn áp ở nơi này. Một khi ngươi bước vào thần chiến sơn, giống như là có chúng thần chi thủ trấn áp ở trên người của ngươi, trong nháy mắt để đạo hạnh của ngươi hạ thấp, trong nháy mắt bị áp chế ở quần thể cảnh giới. Đi vào thần chiến sơn, mặc kệ ngươi là đại hiền, hoặc là thánh hoàng, thậm chí là thần hoàng trong truyền thuyết, chỉ cần ngươi bước vào thần chiến sơn, như vậy, đạo hạnh của ngươi liền sẽ trong nháy mắt bị áp chế ở quần thể cảnh giới. Bất kể là ai, đều không ngoại lệ. Truyền thuyết, chỉ có tiên đế tới đây, mới có thể không bị trấn áp. Nhưng mà trăm ngàn vạn năm đến nay, một đời lại một đời đi qua, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua vị tiên đế nào nguyện ý trèo lên thần chiến sơn, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua vị tiên đế nào đi thử leo thần chiến sơn đệ nhất phong một chút. Kể từ đó, sau khi đi tới thần chiến sơn, mặc kệ ngươi là đại hiền uy danh trùng thiên, hay tiểu tu sĩ yên lặng vô danh, tóm lại, đến thần chiến sơn, đạo hạnh của mọi người đều sẽ bị xuống đến quần thể cảnh giới, khiến cho tất cả mọi người đứng ở cùng một điểm xuất phát. Chính là bởi vì dạng này, thần chiến sơn liền lưu hành lấy một câu nói, vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh. Bởi vì, đi vào thần chiến sơn, liền ý nghĩa quản chi ngươi là tiểu tu sĩ, ngươi cũng có cơ hội ám sát thần hoàng. Đương nhiên, muốn ở thần chiến sơn chém giết thần hoàng, đây không phải là một chuyện dễ dàng, nhưng, cũng không phải là sự tình không thể được. Trăm ngàn vạn năm đến nay, đã từng có không ít thiên tài kinh tài tuyệt diễm ở trên thần chiến sơn chém giết qua thần hoàng. Đương nhiên, làm thần hoàng, cũng sẽ không dễ dàng bước vào thần chiến sơn. Xa không nói, liền gần hơn tới nói, mấy năm trước đã từng phát sinh qua sự tình chém giết thần hoàng. Lúc đó truyền ngôn nói thời điểm Đạp Không Sơn Cơ Không vô địch đến Nam Xích Địa đắc tội huyết ma tộc, song phương một lời không hợp liền ra tay đánh nhau. Cơ Không vô địch tựa như tên của hắn, đối mặt huyết ma tộc vô cùng to lớn, hắn vẫn một bên đánh nhau, một bên rút lui, bị hắn chém giết đông đảo cao thủ huyết ma tộc, cái này làm cho lão tổ của huyết ma tộc nhao nhao xuất thế. Cuối cùng, thần hoàng huyết ma tộc tự mình xuất thủ, đem Cơ Không vô địch đuổi vào thần chiến sơn. Bước vào thần chiến sơn, thần hoàng huyết ma tộc rốt cục gặp ác mộng trong nhân sinh của hắn, tại thần chiến sơn chiến một trận, Cơ Không vô địch xé sống thần hoàng huyết ma tộc. Một trận chiến này, để thanh danh của Cơ Không vô địch lan truyền lớn, uy chấn nhân hoàng giới, rất nhiều người đều xưng hắn sẽ giống như tổ tiên hắn Đạp Không tiên đế, trở thành tiên đế vô địch. Mà huyết ma tộc coi trận chiến này là nhục nhã, khiến cho huyết ma tộc bất luận là thế hệ trước hay thế hệ trẻ tuổi đều không nguyện ý đi nói trận chiến này. Vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh, một câu nói kia trên thần chiến sơn thực sự không phải là một câu nói suông. Vương hầu tướng, gocchuyenaudio.com. Lĩnh, chẳng phải trời sinh. Ở bên trong thần chiến sơn, có thanh niên gánh vác huyết đao, cả người tràn ngập huyết khí, tóc dài bay múa tựa như là thác nước máu tươi. Người thanh niên này mang theo một đám đệ tử huyết ma tộc xuất hiện ở trước thần chiến sơn, lãnh ngạo cười một tiếng, nói ra. Không biết thần hoàng nhân tộc có dám tới hay không? Đao đế tông phong chi thừa. Nhìn thấy người thanh niên này, không ít tu sĩ ở chỗ này sắc mặt thay đổi một cái. Phong Chi Thừa, là truyền nhân Đao Đế Tông, mà Đao Đế Tông chính là một chi bên trong 35 đại truyền thừa của huyết ma tộc, hơn nữa là đại tông. Thực lực có thể ở bên trong huyết ma tộc xếp vào 5 vị trí đầu. Phong Chi Thừa kế thừa đại thống Đao Đế Tông, càng đáng sợ chính là, hắn kế thừa Đao Đế Tông hung khí huyết ma đao. Có thể nói, hắn là một hung nhân. Tại Nam Xích Điện, nhân tộc cùng huyết tộc cũng không phải là 10 phần hòa hợp, mà huyết ma tộc là một chi cường đại nhất trong huyết tộc. Thừa Thiên Vương làm cầm lái người huyết ma tộc còn ôn hòa một ít, Phong Chi Thừa liền không đồng dạng, hắn đem nhân tộc coi là dị tộc, thường thường cùng nhân tộc cường giả một lời không hợp liền động thủ, hơn nữa xuất thủ chính là chém giết đối phương. Nếu có nhân tộc thần hoàng đến, huyết ma đao ta nhất định chém giết. Phong Chi Thừa cười ngạo nghễ, vô cùng lạnh lùng. Năm đó Cơ Không vô địch tại thần chiến sơn giết thần hoàng huyết ma tộc lấy làm hổ thẹn không nguyện ý nói đến. Nhưng mà hôm nay Phong Chi Thừa lại hùng hổ dọa người, thậm chí là khiêu khích nhân tộc. Coi như Phong Chi Thừa xem thường nhân tộc như thế, nhân tộc cường giả ở đây cũng không nguyện ý nói thêm cái gì, bởi vì cùng hung nhân này không có gì tốt thương lượng. Phong Chi Thừa cười ngạo nghễ, mang theo đông đảo đệ tử huyết ma tộc xông vào bên trong thần chiến sơn. Lúc này, thần chiến sơn chính là hiển hiện quang hoa, trên núi ẩn ẩn có tiên âm, có ngọn núi phù văn hiển hiện, có ngọn núi pháp tắc xen lẫn. Mặc dù thần chiến sơn trấn áp đạo hạnh của tu sĩ, nhưng mà y nguyên có rất nhiều tu sĩ ưa thích đến thần chiến sơn. Bởi vì nếu như ngươi có thể leo lên sơn phong của thần chiến sơn, vậy liền ý nghĩa ngươi có thể được đến cơ duyên không tầm thường. Mỗi một tòa sơn phong cơ duyên đều không đồng dạng, có ngọn núi là cổ hiền giảng kinh, có ngọn núi là tiên âm truyền đạo, có ngọn núi hiển hiện truyền thuyết. Chỉ cần có thể leo lên sơn phong của thần chiến sơn. Mỗi người kỳ ngộ đều là không đồng dạng, mỗi một người thu hoạch cũng không đồng dạng. Vì cái gì thần chiến sơn có kỳ ngộ như vậy, không có ai biết nguyên nhân, có người nói, chỗ sâu nhất của thần chiến sơn có chôn tiên nhân. Cũng có người nói, dưới mặt đất thần chiến sơn có chôn tiên kinh, lại có người nói thần chiến sơn trước kia là vương triều của một vị tiên nhân. Chính là bởi vì có kỳ ngộ như vậy, người đến đây đăng lâm thần chiến sơn là rất nhiều, nhưng mà đi vào thần chiến sơn cũng không phải người người đều có thể leo lên sơn phong. Thần chiến sơn càng là hướng bên trong leo, sơn phong liền càng cao, có thể nói, tại thần chiến sơn, một ngọn núi so một ngọn núi cao, hơn nữa, sơn phong càng cao thì càng khó leo. Cho nên, mọi người lấy sơn phong cao thấp định ra tiêu chuẩn cho mỗi một ngọn núi. Kể từ đó, đông đảo sơn phong của thần chiến sơn được người xưng là bách trượng phong, thiên trượng. Góc truyện audio.com, phong, vạn trượng phong, thập vạn phong, bách vạn phong. Bách vạn phong đã là cực hạn, bởi vì trăm ngàn vạn năm đến nay, tất cả mọi người dừng bước tại bách vạn phong, không ai có thể lại tiến vào. Nếu như vượt qua bách vạn phong, liền là thần chiến sơn đệ nhất phong. Cách chương.